Đây là Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội.
Kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, phát trực tiếp trên sóng FM tần số 90 MHz. Chương trình trưa nay, Chủ nhật ngày 6 tháng 3 năm 2022 có những nội dung chính sau đây. Thủ tướng Phạm Minh Chính dự hội nghị thúc đẩy phát triển nông nghiệp vùng đồng bằng sông Cửu Long. Chuyến bay đầu tiên đưa công dân Việt Nam về từ Ukraine dự kiến hạ cánh trưa ngày 8 tháng 3. Xuất khẩu tiếp tục tăng trưởng trong 2 tháng đầu năm nay. Nhu cầu tuyển dụng lao động của doanh nghiệp đang có xu hướng gia tăng để mở rộng quy mô hoạt động sản xuất. Cảnh báo nhiễm trùng máu sau bỏng do sông phòng COVID-19. Ảnh hưởng không khí lạnh làm Hà Nội mưa rét, nhiệt độ giảm sâu. Phần tin thế giới có những sự kiện nổi bật. Nga tuyên bố ngừng bắn một phần nhằm tạo điều kiện mở các hành lang nhân đạo cho dân thường. Đại dịch COVID-19 khiến tình trạng bạo lực giới trở nên nghiêm trọng hơn. Và sau đây là nội dung chi tiết của chương trình. Kính thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại tỉnh Kiên Giang, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã dự chủ trì hội nghị thúc đẩy phát triển nông nghiệp đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu với chủ đề Khát vọng nông nghiệp đất chín rồng xanh, sinh thái bền vững do Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn và Ủy ban nhân dân tỉnh 13 tỉnh thành phố vùng đồng bằng sông Cửu Long phối hợp tổ chức. Cùng dự có lãnh đạo các bộ ban ngành trung ương, lãnh đạo các tỉnh thành phố khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Tại hội nghị, lãnh đạo các bộ ngành, tỉnh thành phố và các hiệp hội doanh nghiệp đã phát biểu thảo luận, làm rõ tiềm năng, thế mạnh cũng như những khó khăn hạn chế trong quá trình phát triển vùng đồng bằng sông Cửu Long. Đặc biệt, đề xuất của nhiệm vụ giải pháp tổ chức thực hiện để phát triển vùng đồng bằng sông Cửu Long nhanh và bền vững. Trước khi tham dự hội nghị, Thủ tướng và đoàn công tác đã đi kiểm tra các công trình tại khu vực lấn biển Kiên Giang, nghe báo cáo về các dự án đường ven biển của tỉnh, hệ thống các công trình thủy lợi, dự án cấp điện cho các xã đảo của tỉnh Kiên Giang và điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang. Sáng nay, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp cùng với Ban Tuyên giáo Trung ương, tỉnh ủy Hưng Yên tổ chức hội thảo khoa học với tựa đề Đồng chí Tô Hiệu với Cách mạng Việt Nam và quê hương Hưng Yên với hình thức trực tuyến tại điểm cầu Hà Nội và tỉnh Hưng Yên. Giáo sư tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy Hưng Yên Nguyễn Hữu Nghĩa, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Phùng Xuân Nhạ, Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Duy Bắc chủ trì hội thảo. Hội thảo là hoạt động thiết thực kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Tô Hiệu 1912-2022, người cộng sản kiên trung bất khuất, nhà lãnh đạo tài năng, tấm gương người cộng sản trọn đời phấn đấu, hy sinh vì sự nghiệp cách mạng của Đảng, vì độc lập của dân tộc, tự do, hạnh phúc của nhân dân. Phát biểu khai mạc và đề dẫn tại hội thảo, giáo sư tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương khẳng định, cuộc đời cách mạng của đồng chí Tô Hiệu là tấm gương cao đẹp của người chiến sĩ cộng sản đã hiến dâng và hy sinh trọn đời mình cho mục tiêu lý tưởng của Đảng, vì độc lập tự do của dân tộc và hạnh phúc của nhân dân. Gần 40 tham luận gửi đến và trình bày tại hội thảo cũng đã tập trung phân tích đánh giá những hoạt động cũng như cống hiến nổi bật của đồng chí Tô Hiệu trên những nội dung như đóng góp quan trọng của đồng chí trong quá trình đấu tranh cách mạng từ khi trở thành người chiến sĩ cộng sản đến lúc hy sinh vì sự nghiệp của Đảng và dân tộc. Ảnh hưởng của quê hương đến việc hình thành tinh thần yêu nước, cách mạng của đồng chí, tinh thần kiên trung, bất khuất, giữ vững khí tiết cộng sản. Tối qua, thông tin từ Bộ Ngoại giao cho biết, thực hiện chủ trương của Chính phủ về việc tổ chức các chuyến bay đưa người Việt và thành viên gia đình về nước trong bối cảnh chiến sự tại Ukraine, Bộ Ngoại giao phối hợp cùng với các cơ quan chức năng dự kiến tổ chức 2 chuyến bay sơ tán công dân, cụ thể như sau. Ngày 7 tháng 3 năm 2022, chuyến bay mang số hiệu VN88 của hãng hàng không quốc gia Việt Nam, Vietnam Airlines dự kiến chở 283 công dân khởi hành từ Bucharest của Romania, hạ cánh tại sân bay Nội Bài vào trưa ngày 8 tháng 3. Ngày 9 tháng 3 năm 2022, chuyến bay mang số hiệu QH9066 của Bamboo Airways dự kiến chở 270 công dân khởi hành từ Warsaw của Ba Lan, hạ cánh tại sân bay Nội Bài vào sáng ngày 10 tháng 3. Người Việt về nước trên các chuyến bay trên sẽ được xét nghiệm COVID-19 sau khi hạ cánh tại Việt Nam và được các cơ quan chức năng hướng dẫn thực hiện cách ly theo đúng quy định của Bộ Y tế. Theo Bộ Công Thương, tháng 2 năm 2022 có số ngày làm việc ít hơn tháng 1 năm 2022, nên tổng kim ngạch xuất khẩu nhập khẩu hàng hóa tháng 2 giảm 20% so với tháng trước, ước đạt 48,2 tỷ đô la Mỹ. Tuy nhiên, so với cùng kỳ của năm trước, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa tháng 2 vẫn tăng 17,6%. Tính chung 2 tháng đầu năm nay, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa ước đạt 108,52 tỷ đô la Mỹ, tăng 13% so với cùng kỳ năm trước, trong đó xuất khẩu tăng 10,2%, nhập khẩu tăng 15,9%. Ở chiều ngược lại, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa tháng 2 ước đạt 25,28 tỷ đô la Mỹ, giảm 14,2% so với tháng trước. Tính chung 2 tháng đầu năm 2022, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa ước đạt 54,73 tỷ đô la Mỹ, tăng 15,9% so với cùng kỳ. Thưa quý vị, trong tháng 2 thì hoạt động xuất khẩu rau quả của Việt Nam chỉ đạt 153 triệu đô la Mỹ, giảm gần 48% so với tháng 1 và gần 40% so với cùng kỳ của năm 2021. Nguyên nhân chính được cho là do đợt ùn ứ xe nông sản xuất khẩu sang Trung Quốc kéo dài suốt từ cuối năm ngoái đến nay đã khiến thị phần xuất khẩu rau quả của Việt Nam sang nước này giảm mạnh. Và đáng chú ý là khi thị trường Trung Quốc giảm mạnh, giá trị xuất khẩu rau quả của Việt Nam sang một số thị trường như là Mỹ, EU, Hàn Quốc, Nhật Bản tăng mạnh từ 80 đến 169%. Tuy vậy thì tỷ trọng của các thị trường này vẫn khá khiêm tốn so với thị trường Trung Quốc, nên lũy kế 2 tháng, xuất khẩu rau quả của Việt Nam chỉ đạt 445 triệu đô la Mỹ, giảm 21% so với cùng kỳ năm 2021. Đại diện Hiệp hội Rau quả Việt Nam cũng cho biết việc tìm kiếm thị trường khác không phải là dễ trong bối cảnh hiện nay. Nhu cầu tuyển dụng lao động của doanh nghiệp đang có xu hướng gia tăng để mở rộng quy mô hoạt động sản xuất. Đây là nhận định của Trung tâm Dịch vụ Việc làm thành phố Hà Nội về thị trường tuyển dụng lao động trong quý 1 của năm nay. Liên tiếp các phiên giao dịch việc làm với nhu cầu tuyển dụng lên tới hàng chục nghìn lao động đã được tổ chức. Phiên giao dịch trực tuyến kết nối Hà Nội với 6 tỉnh thành phố phía Bắc do Trung tâm Dịch vụ Việc làm Hà Nội tổ chức đang dần trở thành một hoạt động thường xuyên với hơn 90 doanh nghiệp tham gia tuyển dụng đa dạng ngành nghề với mức lương dao động từ 5 đến 20 triệu đồng một tháng. Bên cạnh hình thức tuyển dụng trực tiếp, hoạt động giao dịch việc làm trực tuyến không chỉ tăng cơ hội tiếp cận thị trường lao động cho các doanh nghiệp mà còn tăng khả năng tìm kiếm việc làm cho người lao động. Hiện nay, tỷ lệ giao dịch việc làm thông qua hình thức trực tuyến tại Trung tâm Dịch vụ Việc làm Hà Nội đạt khoảng 50%, có thời điểm lên tới hơn 60%. Theo thống kê, thì trong quý 1, nhu cầu tuyển dụng đang tăng mạnh trong khối sản xuất, dịch vụ thương mại, nhà hàng, khách sạn và công nghệ thông tin. Hãng hàng không Bamboo Airways đã công bố đường bay thẳng Hà Nội Melbourne tại sân bay quốc tế Melbourne của bang Victoria, Australia, góp phần rút ngắn thời gian di chuyển giữa hai thành phố, chỉ còn hơn 9 giờ bay, tiết kiệm hơn 21 tiếng so với các chuyến bay quá cảnh tại các sân bay trung gian. Dự kiến thì Bamboo Airways sẽ đưa vào khai thác đường bay này với tần suất một chuyến khứ hồi một tuần, bắt đầu từ ngày 27 tháng 4 năm nay, sau đó sẽ nâng dần tùy theo nhu cầu thực tế. Các chuyến bay sẽ khởi hành từ Hà Nội vào lúc 18:30 theo giờ địa phương thứ tư hàng tuần và khởi hành từ Melbourne lúc 10 giờ theo giờ địa phương vào các ngày thứ năm hàng tuần. Vé đường bay Hà Nội Melbourne được Bamboo Airways mở bán rộng rãi trên toàn hệ thống phân phối chính thức của hãng này. Theo ông Trương Phương Thành, Phó Tổng Giám đốc Bamboo Airways, đường bay thẳng Hà Nội Melbourne sẽ góp phần đáp ứng tối đa nhu cầu di chuyển giữa Việt Nam và Australia của đông đảo người dân, đồng thời đóng góp tích cực cho quan hệ hợp tác của hai thành phố và hai quốc gia trên nhiều phương diện ngoại giao, thương mại đầu tư, hợp tác phát triển, văn hóa, du lịch, giao lưu nhân dân, góp phần nâng cao vị thế cạnh tranh điểm đến của Việt Nam với các quốc gia ở trong khu vực. Thưa quý vị và các bạn, với mục tiêu phát triển nông nghiệp theo hướng hàng hóa công nghệ cao, huyện Ứng Hòa đã triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ nông dân cùng các thành phần kinh tế tiếp cận ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất và chế biến. Trong 3 năm qua, huyện Ứng Hòa đã chuyển đổi được 1.017 ha diện tích lúa vùng trũng kém hiệu quả sang các trang trại chuyên canh thủy sản kết hợp, các vùng chăn nuôi gia súc, gia cầm tập trung xa khu dân cư. Mới đây, Ủy ban nhân dân huyện Ứng Hòa đã phê duyệt đề án phát triển sản xuất nông nghiệp huyện Ứng Hòa theo hướng hàng hóa công nghệ cao, bền vững giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030. Cụ thể, giai đoạn 2022-2025, huyện phấn đấu tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất nông nghiệp bình quân trên 4,26% một năm, nâng cao hiệu quả khai thác sử dụng đất nông nghiệp. Đến năm 2025, giá trị sản xuất nông nghiệp bình quân đạt từ 345 triệu đồng một hecta một năm trở lên và có ít nhất 330 trang trại. Năm 2030 có 500 trang trại ứng dụng công nghệ cao. Ông Phạm Văn Hoạch, trưởng phòng kinh tế huyện Ứng Hòa cho biết.
Đối với nông nghiệp Ứng Hòa trong cái thời gian tới thì chúng tôi sẽ tiếp tục thực hiện cái đề án theo cái quyết định 3534 của Ủy ban nhân dân huyện Ứng Hòa thì chúng tôi cũng sẽ triển khai theo cái mục tiêu là giảm cái diện tích lúa xuống còn khoảng 6.000 hecta và mở rộng các cái diện tích nuôi trồng thủy sản và chuyển sang cái cây trồng khác có hiệu quả kinh tế cao hơn và đặc biệt là sẽ tạo điều kiện cho các cái mô hình ứng dụng công nghệ cao rồi sản xuất trên cái cánh đồng mẫu lớn được mở rộng ở trong huyện, nhất là phối hợp liên kết với các cái công ty. Hiện nay chúng tôi đang phối hợp với công ty cổ phần phát triển nông nghiệp Ba Lan Lai thì cũng đã nhận được khoảng vài chục hecta để của nông dân bỏ ruộng để mở rộng sự sản xuất trong năm nay và những cái năm tới đây, sản xuất lúa theo cái hướng hữu cơ.
Để có thể đạt được mục tiêu của đề án này, Ứng Hòa tập trung tạo điều kiện cho các nhà khoa học, các thành phần kinh tế tham gia nghiên cứu, chuyển giao tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất, đồng thời hỗ trợ người dân cùng các thành phần kinh tế tiếp cận tiến bộ khoa học kỹ thuật, ứng dụng vào sản xuất nhằm tăng năng suất, chất lượng cũng như giảm giá thành của sản phẩm, đáp ứng nhu cầu của thị trường. Mặt khác thì huyện cũng tiếp tục phát huy vai trò lực lượng khuyến nông và tăng cường công tác thú y, bảo vệ thực vật, phối hợp lồng ghép để phát triển các chương trình đào tạo nghề, xây dựng nông thôn mới. Hợp tác xã sản xuất kinh doanh nông nghiệp Đoàn Kết thôn Ngọc Động, xã Phương Tú, huyện Ứng Hòa là những đơn vị điển hình trong việc ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp, đồng thời tham gia ứng dụng kết quả của đề tài và được hỗ trợ nội dung tư vấn đào tạo chứng nhận sản phẩm gạo theo tiêu chuẩn ISO 2200-2018. Được thành lập từ năm 2017, Hợp tác xã sản xuất kinh doanh nông nghiệp Đoàn Kết do bà Cao Thị Thủy làm Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Giám đốc của Hợp tác xã. Nhiều năm qua, bà đã không ngừng học hỏi và mạnh dạn đầu tư, ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến để phát triển Hợp tác xã ngày một lớn mạnh. Hiện nay, thì Hợp tác xã Đoàn Kết đã đầu tư nhiều máy móc thiết bị hiện đại để phục vụ sản xuất lúa gạo chất lượng cao như là máy bay xạ lúa và phun thuốc, máy làm đất, máy gặt, dây chuyền sấy thóc, đặc biệt là dây chuyền công nghệ sơ chế và chế biến gạo chất lượng cao với sàng tạp chất, máy xay, máy sát, máy chà bóng, máy tách tấm, máy đóng gói. Sản phẩm gạo của Hợp tác xã Đoàn Kết đã xây dựng được thương hiệu trên thị trường với cái tên gắn liền cùng với lịch sử của quê hương, đó là gạo chất lượng khu cháy. Gạo được sản xuất theo tiêu chuẩn Việt Gáp từ năm 2020, đạt tiêu chuẩn OCOP 4 sao và danh hiệu hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích năm 2021. Hiện nay thì sản phẩm lúa gạo của Hợp tác xã đã và đang được người tiêu dùng ưa chuộng tại các hệ thống. Bà Cao Thị Thủy, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp Đoàn Kết, huyện Ứng Hòa chia sẻ.
Xuất phát thì là nó từ cái vấn đề là tôi thấy bà con rất là không mặn mà với đồng ruộng, bỏ ruộng hoang hóa quá nhiều. Thế vào năm 2017 thì tôi cũng thấy bà con bỏ nhiều thì tôi cũng mạnh dạn đi thầu lại của các hộ và qua các hợp tác xã tới gần 100 hecta, ngót 100 hecta. Thì trong cái năm mấy cái năm đấy chúng tôi vật lộn làm bằng cái thủ công rất là vất vả mà hiệu quả đem lại rất là kém. Thế thì tôi cũng lần mò cũng gọi là xem trên mạng. Thì tôi thấy bây giờ cái công nghệ rất là cao, tại sao mình không áp dụng? Thì tôi thấy là có cái công ty Ion ấy là có cái hệ thống máy bay T-30 này. Thì là cái máy bay thông minh cho nên là đối với áp dụng cái nông nghiệp thì thực sự quá nhàn luôn và rất là hiệu quả.
Có thể nói là việc áp dụng công nghệ cao sản xuất theo chuỗi liên kết tại Hợp tác xã Đoàn Kết đã từng bước làm thay đổi tư duy canh tác của bà con. Qua đó giúp nông dân có thể tham gia từng chuỗi để tăng thu nhập của mình. Việc mở rộng diện tích sản xuất lúa theo hướng an toàn vệ sinh thực phẩm cũng giúp cho nhiều nông dân có cơ hội tham gia nhằm tăng sản lượng gạo, chất lượng cao cung cấp cho thị trường. Đồng thời thay đổi nhận thức canh tác theo kiểu truyền thống và tạo thói quen sản xuất giá trị lúa gạo theo chuỗi liên kết, từ đó góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu xóa đói giảm nghèo, sắp xếp lại sản xuất theo đề án tái cơ cấu nông nghiệp tại địa phương. Chương trình thời sự xin được tiếp tục với một số những thông tin đáng chú ý. Ủy ban dân thành phố Hà Nội vừa có quyết định thành lập đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra thực hiện kết luận thanh tra, chỉ đạo xử lý sau thanh tra đối với các dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm triển khai, vi phạm luật đất đai trên địa bàn thành phố Hà Nội. Bên cạnh việc kiểm tra thực hiện kết luận thanh tra, chỉ đạo xử lý sau thanh tra đối với các dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm triển khai, vi phạm luật đất đai trên địa bàn, đoàn kiểm tra liên ngành sẽ có trách nhiệm căn cứ quy định pháp luật về quy hoạch đầu tư đất đai, nghĩa vụ tài chính, xây dựng nguyên tắc giải quyết đối với các dự án chậm triển khai trên địa bàn thành phố để tổng hợp báo cáo Ủy ban dân thành phố, trình Hội đồng Nhân dân thành phố thống nhất về nguyên tắc tại kỳ họp tháng 3 năm 2022. Trên cơ sở các nguyên tắc được Hội đồng Nhân dân thành phố thống nhất, các sở ngành thành phố, Ủy ban dân các quận huyện thị xã và đoàn kiểm tra liên ngành của thành phố sẽ có trách nhiệm kiểm tra, kết luận, đề xuất các biện pháp xử lý cụ thể đối với từng dự án, bảo đảm tuân thủ quy định của pháp luật, tổng hợp báo cáo Ủy ban dân thành phố xem xét chỉ đạo xử lý, báo cáo kết quả thực hiện với Hội đồng Nhân dân thành phố tại kỳ họp tháng 7 năm nay. Thưa quý vị, ưu tiên bảo tồn các giá trị văn hóa phi vật thể tại các làng nghề truyền thống tiêu biểu, phát huy không gian sáng tạo sản phẩm tại các làng nghề, hỗ trợ các nghệ nhân làng nghề trong hoạt động thực hành, giới thiệu và truyền dạy tri thức, kỹ năng thực hành nghề là những nội dung được nêu trong kế hoạch số 67 của Ủy ban dân thành phố Hà Nội về bảo tồn phát triển làng nghề, ngành nghề nông thôn trên địa bàn thành phố giai đoạn 2022-2025. Đáng chú ý thì nét mới trong bảo tồn phát triển làng nghề truyền thống đó là thành phố sẽ thực hiện thu thập và bảo tồn, lưu giữ tư liệu về giá trị truyền thống của làng nghề và sản phẩm làng nghề, hỗ trợ xây dựng các phòng trưng bày, bảo tàng nghề và làng nghề thủ công mỹ nghệ, khu trình diễn nghề truyền thống, xây dựng các trung tâm xúc tiến thương mại sản phẩm hàng thủ công mỹ nghệ. Bên cạnh đó, thành phố cũng sẽ khuyến khích, hỗ trợ ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ mới, tiên tiến vào quá trình sản xuất, cũng như sử dụng phương thức truyền thống, kết hợp với áp dụng cơ giới hóa một số công đoạn sản xuất thủ công mà không ảnh hưởng đến giá trị nghệ thuật, thẩm mỹ và giá trị truyền thống của sản phẩm. Chú trọng bảo tồn các nghề truyền thống và sản phẩm làng nghề mang đậm nét văn hóa đặc trưng, độc đáo, hội tụ những tinh hoa truyền thống và có hướng đổi mới phát triển công nghệ tiên tiến hiện đại phù hợp với sản xuất tại các làng nghề. Thành phố cũng sẽ hỗ trợ các làng nghề truyền thống đầu tư phát triển hạ tầng kỹ thuật, thiết bị, máy móc, nâng cao năng lực sản xuất và chất lượng sản phẩm. Giai đoạn 2022-2025 dự kiến hỗ trợ 50 dự án phát triển ngành nghề nông thôn. Ủy ban dân thành phố Hà Nội vừa ban hành kế hoạch về phòng chống tác hại của thuốc lá trên địa bàn thành phố năm 2022. Kế hoạch nhằm đẩy mạnh và tăng cường hơn nữa sự quan tâm của các ngành các cấp và các tổ chức quần chúng nhân dân đối với công tác phòng chống tác hại của thuốc lá và tạo môi trường không khói thuốc trên địa bàn thủ đô. Đồng thời nâng cao nhận thức của cộng đồng về tác hại của thuốc lá, lợi ích của môi trường không khói thuốc, các quy định của luật phòng chống tác hại thuốc lá và các văn bản hướng dẫn thực hiện. Theo kế hoạch này, thành phố đề ra 5 nhóm nhiệm vụ cụ thể. Cụ thể về công tác chỉ đạo và điều hành, Ủy ban dân thành phố yêu cầu Ban chỉ đạo phòng chống tác hại của thuốc lá các cấp các ngành tập trung xây dựng, triển khai kế hoạch phòng chống tác hại của thuốc lá trên địa bàn và tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện. Sở Du lịch Hà Nội vừa có thông báo về việc đăng tải thông tin về các đơn vị kinh doanh dịch vụ có đủ điều kiện hoạt động trên website của sở nhằm tạo điều kiện cho du khách dễ dàng lựa chọn những đơn vị kinh doanh du lịch chất lượng và tránh rủi ro không đáng có. Theo Sở Du lịch Hà Nội, hiện nay thì đại dịch COVID-19 về cơ bản đã được kiểm soát, ngành du lịch cả nước nói chung cũng như thủ đô Hà Nội nói riêng đã có những dấu hiệu phục hồi tích cực khi mở cửa đón khách trở lại. Các tổ chức doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch của Hà Nội đã xây dựng được nhiều sản phẩm, chương trình phong phú, độc đáo, chuẩn bị sẵn sàng về cơ sở vật chất với các điều kiện tốt nhất để đón tiếp du khách. Để phòng ngừa tình trạng tổ chức cá nhân, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch không đáp ứng điều kiện theo quy định của pháp luật, cũng như nhằm giúp cho người dân và du khách, các đơn vị tổ chức cá nhân chủ động lựa chọn các sản phẩm và chương trình du lịch an toàn, Sở Du lịch đã đăng tải thông tin các đơn vị doanh nghiệp có đầy đủ điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực du lịch, thông tin về pháp nhân, trụ sở hoạt động kinh doanh trên trang web của Sở Du lịch thành phố. Với chủ đề Hiến máu đào trao sự sống, Ngày hội Xuân Hồng năm 2022 của huyện Sóc Sơn đã thu hút trên 800 người đăng ký tham gia, thu về 443 đơn vị máu. Trước những diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 khiến lượng máu phục vụ cho công tác điều trị người bệnh trở nên khan hiếm, với mong muốn đóng góp một phần nhỏ của mình cho công tác xã hội, nhất là cứu giúp những bệnh nhân đang cần máu như hiện nay, 800 tình nguyện viên của huyện Sóc Sơn đã tham gia hiến máu tình nguyện để giúp những bệnh nhân kéo dài sự sống. Đây là nghĩa cử cao đẹp, người nhận máu không chỉ nhận được sự sống mà còn nhận được sự sẻ chia, tình cảm, sự quan tâm của toàn xã hội nói chung và người cho máu nói riêng. Những giọt máu quý giá và ấm áp tình người không chỉ mang lại sự sống, hy vọng, niềm vui, hạnh phúc và may mắn cho người bệnh mà còn góp phần tạo nên vẻ đẹp của tâm hồn người Việt Nam. Công an quận Hoàng Mai Hà Nội cho biết đang tạm giữ đối tượng Tạ Thu Hà, sinh năm 1998, ở phố Lĩnh Nam, tổ 25, phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai Hà Nội để điều tra vì liên quan đến hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Trước đó, Công an quận Hoàng Mai nhận được thông tin tại khu vực tổ 25, phường Vĩnh Hưng xuất hiện đại lý nhỏ lẻ ma túy gây nhức nhối dư luận. Các con nghiện thường qua lại số nhà 6, ngách 183A trên 60, phố Lĩnh Nam, tại nhà đối tượng Tạ Thu Hà. Công an quận Hoàng Mai sau đó đã lên kế hoạch triệt phá. Vào khoảng 21 giờ ngày 24 tháng 2, tại số nhà 6 ngách 183A trên 60 phố Lĩnh Nam, Công an quận Hoàng Mai kiểm tra phát hiện Tạ Thu Hà có hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Tăng vật thu giữ gồm 35 viên nén màu hồng loại MDMA có khối lượng là 2,190g, hai túi ni lông bên trong có chứa 133,78g ketamin, 1.634 viên nén màu xám có trọng lượng là 580,850g đang giám định, một cân tiểu ly màu đen và một điện thoại di động. Tại cơ quan công an thì bước đầu, đối tượng Hà đã khai nhận toàn bộ hành vi mua bán trái phép chất ma túy của mình. Vụ việc đang được cơ quan công an quận Hoàng Mai tiếp tục điều tra và mở rộng. Thưa quý vị và các bạn, nếu như trước đây thì các nhà sản xuất nhập khẩu sau khi sản xuất bán sản phẩm của mình ra thị trường là xong, thì nay các doanh nghiệp này sẽ phải chịu trách nhiệm đến hết vòng đời của sản phẩm của mình, kể cả khi chúng đã trở thành rác. Đây là một trong số những nội dung chính trong buổi hội thảo phổ biến và tập huấn thực hiện quy định pháp luật về trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất nhập khẩu theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường do Bộ Tài nguyên Môi trường tổ chức. Theo quy định thì sẽ có 6 nhóm ngành hàng của các nhà sản xuất nhập khẩu bắt buộc phải thu hồi, tái chế theo tỷ lệ nhất định, bao gồm bao bì, pin và ắc quy, điện và điện tử, xăm lốp, dầu nhờn, ô tô và xe máy. Ví dụ như là với doanh nghiệp sản xuất ra các lon nhôm thì tỷ lệ phải thu gom tái chế là 22%. Nếu doanh nghiệp không tự tái chế được thì sẽ nộp tiền đóng góp để được tái chế sản phẩm của mình. Bà Nguyễn Hoàng Phượng, chuyên gia chính sách pháp luật, công ty tư vấn Epoxy cho biết.
Tái chế theo một tỷ lệ tái chế bắt buộc thì chúng ta sẽ nhìn thấy một lượng tương đối theo cái tỷ lệ tái chế đấy sẽ được rút ra khỏi cái hệ thống quản lý chất thải nói chung. Vậy thì qua đó nó sẽ giảm cái gánh nặng của ngân sách trong việc quản lý cái hệ thống đó.
Theo lộ trình, với các sản phẩm điện tử, doanh nghiệp sẽ buộc phải thực hiện trách nhiệm thu gom tái chế kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2025. Với phương tiện giao thông, từ ngày 1 tháng 1 năm 2027, còn 4 nhóm ngành hàng sẽ bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 năm 2024. Bộ Tài nguyên Môi trường cũng cho biết Nghị định 08 của Chính phủ cũng quy định cơ chế giám sát việc thực hiện trách nhiệm thu hồi, tái chế của doanh nghiệp. Ông Phan Tuấn Hùng, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết thêm.
Tôi cũng sẽ có cơ chế chia sẻ thông tin giữa Bộ Tài nguyên Môi trường với các cơ quan có liên quan, ví như là cơ quan thuế, cơ quan hải quan, các cơ quan về đăng ký doanh nghiệp. Thì các nhà sản xuất nhập khẩu là doanh nghiệp, cho nên họ sẽ có cái số liệu, có cái kê khai ở các cơ quan thuế, cơ quan hải quan, và chúng tôi sẽ có cái cơ chế chắc chéo để đảm bảo là nhà sản xuất, nhà nhập khẩu thực hiện đúng và báo cáo đúng.
Nghị định cũng nêu rõ nếu doanh nghiệp vi phạm không thu gom tái chế sẽ chịu xử phạt cao nhất lên tới 2 tỷ đồng. Dù còn nhiều thách thức khi thực hiện trách nhiệm này, thế nhưng với lợi ích môi trường, sự phát triển bền vững thì chính sách trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất là vô cùng cần thiết và cấp bách. Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Thưa quý vị, Nga đã tuyên bố ngừng bắn một phần nhằm tạo điều kiện mở các hành lang nhân đạo cho dân thường rời khỏi các thành phố Mariupol và Volnovakha của Ukraine. Trước đó, theo số liệu của Kiev, thì có khoảng 220.000 người dân đang sống tại các khu vực này muốn rời khỏi vùng chiến sự. Chế độ im lặng tạm ngừng bắn trong thời điểm sơ tán người dân được phía Nga đưa ra theo đúng thỏa thuận đạt tại vòng đàm phán thứ hai giữa phái đoàn Nga và Ukraine vừa qua tại Belarus. Hai bên đã mở các kênh tương tác đặc biệt để phối hợp tổ chức các hành lang nhân đạo này. Chỉ ít phút sau khi thông báo về việc ngừng bắn tạm thời để di tản thường dân được đưa ra, Hội đồng của phố Mariupol đưa ra thông báo kêu gọi người dân đang tìm đường di tản khỏi thành phố tạm thời ở nguyên tại nơi trú ẩn của mình. Việc tạm dừng sơ tán được đưa ra sau khi Ukraine cáo buộc các lực lượng của Nga không tuân thủ thỏa thuận ngừng bắn. Theo hãng tin Reuters của Anh, thì Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba đã bày tỏ thất vọng trước quyết định của các thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO không thiết lập vùng cấm bay trên lãnh thổ của Ukraine. Trong một phát biểu trên truyền hình, Ngoại trưởng Kuleba cho rằng NATO không phải là lực lượng mà Ukraine từng nghĩ. Ông cho biết sẵn sàng hội đàm với người đồng cấp Nga Sergei Lavrov, nhưng chỉ khi những cuộc đàm phán như vậy trở nên có ý nghĩa. Từ ngày 8 tháng 3, thì hãng hàng không Airbus của Nga sẽ tạm dừng toàn bộ các đường bay quốc tế, ngoại trừ các chuyến bay đến Belarus. Quyết định này được thực hiện theo khuyến cáo của Cơ quan Hàng không Dân dụng LB Nga. Theo đó, thì tất cả các hãng hàng không của Nga có thuê máy bay của nước ngoài dừng các đường bay thương mại và vận tải hàng hóa khởi hành từ nước này, cũng như dừng thực hiện các chuyến bay từ nước ngoài đến Nga. Khuyến cáo nêu rõ thời hạn lần lượt là từ ngày 6 tháng 3 và ngày 8 tháng 3. Lực lượng biên phòng của Ba Lan cho biết hơn 706.000 người đã từ Ukraine sơ tán sang Ba Lan kể từ khi xung đột giữa Nga và Ukraine bùng nổ. Lực lượng biên phòng Ba Lan đã đăng ký nhập cảnh cho hơn 59.000 người. Ba Lan là nước đầu tiên mở cửa hỗ trợ người sơ tán từ Ukraine. Trong khi đó, Liên minh châu EU và Mỹ cũng sẽ cho biết cung cấp sự bảo vệ tạm thời cho người sơ tán khỏi Ukraine như cấp phép cư trú cũng như quyền đi làm và học tập của họ. Cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn ước tính số người cần hỗ trợ trong đợt xung đột của Nga và Ukraine có thể lên tới hơn 4 triệu người. Iran tuyên bố đã nhất trí với Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA về lộ trình nhằm tháo gỡ những vướng mắc nổi cộm hiện nay liên quan đến chương trình hạt nhân của nước Cộng hòa Hồi giáo này đến cuối tháng 6 tới đây. Tổng giám đốc IAEA, ông Grossi, người đang có chuyến thăm Iran, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tìm kiếm nhận thức chung cho vấn đề này, để qua đó hai bên có thể hợp tác sâu rộng. Ông nêu rõ nếu không tháo gỡ được những khúc mắc hiện nay, thì các bên có thể không cứu vãn được thỏa thuận hạt nhân ký vào hồi năm 2015, có tên đầy đủ là Kế hoạch Hành động Chung Toàn diện. Kết quả cuộc thăm dò từ dư luận mới được hãng khảo sát Emcodo công bố cho thấy có tới 77% số nữ giới tại EU cho rằng đại dịch COVID-19 đang khiến bạo lực giới gia tăng tại đất nước của họ. Trong đó, riêng tại Hy Lạp và Bồ Đào Nha, tỷ lệ này lên tới 90%. 58% số người được hỏi cho biết chính quyền địa phương cần hỗ trợ phụ nữ nhiều hơn khi họ muốn tố cáo vấn đề bạo lực thể chất và tâm lý. Chủ tịch Ủy ban Quyền của Phụ nữ và Bình đẳng giới thuộc Nghị viện châu Âu cho rằng kết quả của cuộc khảo sát đã xác nhận đại dịch COVID-19 gây ra nhiều tác động tiêu cực theo nhiều cách khác nhau đối với phụ nữ và trẻ em gái.
Bản tin thể thao.
Vòng 3 V-League 1 2022, câu lạc bộ Viettel tiếp đón câu lạc bộ Sài Gòn trên sân vận động Hàng Đẫy. Mặc dù được đánh giá cao hơn nhưng câu lạc bộ Viettel nhập cuộc tương đối chậm và an toàn. Sau 15 phút đầu tiên, Viettel bắt đầu đẩy nhanh tốc độ trận đấu. Tuy nhiên, những đợt tấn công của đội chủ nhà lại tỏ ra khá bế tắc. Trong khi đó, câu lạc bộ Sài Gòn chủ động chơi phòng ngự phản công và có một vài tình huống uy hiếp khung thành của thủ môn Thế Tài. Sang đến hiệp 2, bước ngoặt đến ở phút 65 khi Pedro Palo bị phạm lỗi trong vòng cấm. Đội trưởng của Sài Gòn bị truất quyền thi đấu trong khi Viettel dễ dàng có bàn thắng mở tỷ số trên chấm 11m. Thi đấu thiếu người, Sài Gòn không thể tạo nên khác biệt dù rất nỗ lực. Câu lạc bộ Viettel chủ động giảm nhịp độ trận đấu. Phút 87, Giovane nhân đôi cách biệt cho đội chủ nhà sau hai pha dứt điểm liên tiếp. Giành chiến thắng với tỷ số 2-0, Viettel tạm thời dẫn đầu V-League 2022 với 6 điểm trọn vẹn sau hai trận đã đấu. Tại V-League 2022, câu lạc bộ Hà Nội là đội bóng duy nhất chưa thi đấu trận nào vì những ảnh hưởng của dịch COVID-19. Sau khi hoãn cả 3 lượt trận đầu tiên của câu lạc bộ Hà Nội, ban tổ chức V-League đã công bố thời gian đá bù cho các trận đấu này. Theo đó, câu lạc bộ Hà Nội sẽ đá bù trận gặp Đông Á Thanh Hóa vào ngày 16 tháng 3, chỉ 4 ngày sau khi đại diện thủ đô thi đấu với câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh tại vòng 4. Ngày 4 tháng 4, trận derby thủ đô giữa câu lạc bộ Viettel và câu lạc bộ Hà Nội sẽ được diễn ra, còn trận đá bù của câu lạc bộ Hà Nội với câu lạc bộ Nam Định sẽ được tổ chức vào ngày 26 tháng 6 trên sân Thiên Trường. Như vậy, câu lạc bộ Hà Nội sẽ phải đối diện với lịch thi đấu dày đặc trong thời gian tới. Đây sẽ là một thách thức rất lớn đối với nhà cựu vô địch V-League. Vòng 27 La Liga, Real Madrid tiếp đón Sociedad trên sân nhà. Ngay phút thứ 10, Real Madrid đã nhận bàn thua khi Osasuna mở tỷ số cho đội khách trên chấm phạt đền. Sau bàn thua, Real Madrid tràn lên tấn công để tìm bàn gỡ. Phải tới phút 40, đội chủ nhà mới có dịp ăn mừng khi Camavinga sút xa đẹp mắt quân bình tỷ số. Trước khi hiệp 1 khép lại, Modric nâng tỷ số lên 2-1 cho Real Madrid. Sang tới hiệp 2, Real vẫn duy trì được thế trận vượt trội. Phút 70, Vinicius bị đốn ngã trong vòng cấm. Benzema không mắc sai lầm nào nâng tỷ số lên 3-1. Chiến thắng 4-1 của Real Madrid được ấn định ở phút 79 sau pha dứt điểm cận thành của Asensio. Màn lội ngược dòng này giúp kèn kèn trắng tiếp tục dẫn đầu bảng xếp hạng La Liga với 63 điểm sau 27 trận, hơn 8 điểm so với đội nhì bảng Sevilla.
Dự báo thời tiết, tin gió mùa đông bắc thành phố Hà Nội. Hiện nay ở phía bắc có một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía nam. Khoảng sáng ngày mai, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến thành phố Hà Nội. Do ảnh hưởng của không khí lạnh nén rãnh áp thấp nên từ đêm nay đến sáng ngày mai, thành phố Hà Nội có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Từ gần sáng ngày 7 tháng 3, gió chuyển hướng đông bắc cấp 2, cấp 3, trời chuyển rét. Nhiệt độ thấp nhất của cả đợt phổ biến như sau. Trung tâm thành phố, nhiệt độ từ 15 đến 17 độ. Các huyện ngoại thành và vùng núi Ba Vì, nhiệt độ từ 14 đến 16 độ. Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, chịu trách nhiệm sản xuất Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Tiến Dũng. Chương trình ngày hôm nay do biên tập viên Kiều Oanh Thùy Chi, phát thanh viên Lê Thông cùng kỹ thuật viên Kim Thoa phối hợp thực hiện. Kính chào tạm biệt và hẹn quý vị trong chương trình thời sự 19 giờ tối nay.